thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 1 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 65 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng 2, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.
Bên cạnh những mặt tích cực của các công ty tài chính mang lại trong việc kích cầu đối với nhiều sản phẩm, nhất là đồ điện máy, thì hoạt động của các công ty này cũng bộc lộ không ít bất cập hạn chế, cần sự quan tâm kiểm tra, giám sát hơn nữa của ngành chức năng, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước.
Dù đã ở tuổi 72, nhưng ông Dương Vui, hội viên Hội Đông y phường Quang Trung vẫn miệt mài nghiên cứu các bài thuốc hay để chữa bệnh cứu người. Đặc biệt, ông rất quan tâm đến các bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Với ông Vui, cho đi mà không cần nhận lại. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 28 tháng 2, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 65. Trong tháng 2, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, thành phố đã tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động vui xuân đón Tết, qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao các hoạt động do Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức, tiêu biểu như công tác chỉnh trang đô thị đã tạo nên bộ mặt đô thị khang trang sạch đẹp, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông được giữ vững. Trên địa bàn không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Đặc biệt, trong tháng 2, công tác an sinh xã hội đã được các cấp ngành của thành phố thực hiện nghiêm túc, khẩn trương và đầy đủ, không để sót đối tượng. Thành phố đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đi thăm và tặng trên 32.000 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công, đảng viên trên 70 năm tuổi đảng trên địa bàn với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng. Trong đó, trên 57% là nguồn xã hội hóa. Ngoài nội dung trên, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo và thực hiện các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Kỷ Hợi 2019. Đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự, ra soát tiến độ đối với từng dự án công trình, tăng cường phối hợp với các sở ngành, đơn vị, doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ bám sát các nội dung được giao, đôn đốc các sở ngành, lĩnh vực phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ chung của thành phố.
Sáng ngày 1 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên đã đến dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2019 cho 27 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Trung Thành. Trong số 27 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng lần này, có 2 đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm và 65 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên đã chúc mừng tới 27 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này và nhấn mạnh, lễ trao tặng huy hiệu Đảng là dấu mốc quan trọng khẳng định con đường phấn đấu, trưởng thành, cống hiến của các đồng chí đảng viên và bày tỏ sự trân trọng đối với những công lao đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Đồng chí cũng mong muốn và tin tưởng các đảng viên thêm một tuổi đời, thêm một tuổi Đảng sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố Thái Nguyên nói chung, phường Trung Thành nói riêng và luôn là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo.
Sáng ngày 1 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tới các thành viên ban chỉ đạo và văn phòng giúp việc ban chỉ đạo cấp thành phố, lãnh đạo 32 phường xã trên địa bàn. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã quán triệt mục đích, ý nghĩa quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu thông tin dân số và nhà ở, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030. cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số. Để chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra này, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã ban hành chỉ thị về việc thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn. Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở và Văn phòng Ban Chỉ đạo các cấp, vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra. Hiện nay, thành phố đang khẩn trương tập huấn công tác quản lý, lập bảng kê tổng điều tra, đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của tổng điều tra đến toàn thể nhân dân. Việc thực hiện điều tra thu thập thông tin ở tất cả các địa bàn điều tra bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25 tháng 4 năm 2019.
Sáng ngày 28 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quan Triều tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2019-2020. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, các chỉ tiêu chủ yếu trong chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc phường Quan Triều đặt ra đều đạt và vượt. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên hàng năm đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên, trong đó có 80% đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, 100% ban công tác mặt trận các tổ hoạt động khá và tốt, trên 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 70% số tổ đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã trao tặng nhà đại đoàn kết, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền trên 382 triệu đồng. Nhân dân đóng góp xây dựng được 12 nhà văn hóa tổ và liên tổ. Vận động nhân dân ủng hộ trên 115 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 5 nhà và sửa chữa 13 nhà cho hộ nghèo và cận nghèo. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã hiệp thương cử ra 37 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quan Triều lần thứ 13, nhiệm kỳ 2019-2024. Cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2019-2024.
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, ngày 3 tháng 3 năm 1959, ngày 3 tháng 3 năm 2019, 30 năm ngày Biên phòng toàn dân, ngày 3 tháng 3 năm 1989, ngày 3 tháng 3 năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã đến thăm tặng quà các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Xuân Trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, đồng thời sơ kết 5 năm chương trình kết nghĩa giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên và đồn biên phòng Xuân Trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2014-2019, ký kết chương trình hoạt động giai đoạn 2019-2024. Trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên và đồn biên phòng Xuân Trường đã luôn quan tâm chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng bảo vệ biên giới và công tác hậu phương quân đội, phối hợp chăm lo giữ gìn đoàn kết quân dân. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức các đoàn lên thăm hỏi, động viên các chiến sĩ đồn biên phòng Xuân Trường, hỗ trợ kinh phí cho đồn biên phòng thực hiện các nội dung, chương trình công tác như xây dựng bản tin, xuất bản cuốn biên niên sự kiện đồn biên phòng Xuân Trường, tặng hệ thống lọc nước, hỗ trợ xây dựng công trình tình nghĩa cho gia đình chính sách, tặng quà cho phụ nữ học sinh nghèo. Thông qua hoạt động kết nghĩa đã tăng cường được mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa cán bộ hội viên phụ nữ thành phố Thái Nguyên với cán bộ chiến sĩ bộ đội đồn biên phòng Xuân Trường, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, là nguồn động viên, tạo niềm tin và sức mạnh để cán bộ chiến sĩ biên phòng yên tâm công tác, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng biên cương của Tổ quốc. Động viên cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hội. Phát huy những kết quả đạt được, hai đơn vị tiếp tục ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2024 với những nội dung rất cụ thể và ý nghĩa. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tặng 35 triệu đồng cùng nhiều quà tặng phục vụ đời sống sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Xuân Trường, tặng một công trình tình nghĩa cho vợ liệt sĩ trị giá 30 triệu đồng và tặng 10 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo tại xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
Sáng ngày 1 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức ra quân huấn luyện năm 2019, phát động thi đua và ký giao ước thi đua trong huấn luyện năm 2019. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 1, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Đại tá Đỗ Đại Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ. lễ ra quân huấn luyện năm nay có chủ đề huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sáng tạo, an toàn, quyết thắng. Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Đỗ Đại Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt phổ biến nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2019. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 703 của Đảng ủy Quân khu, Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải xem công tác huấn luyện là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, tập trung điều hành lãnh đạo chỉ đạo huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị. Đồng chí nhấn mạnh:
phải chuẩn bị tốt giao án vật chất, mô hình học cụ, thao trường huấn luyện, làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư củng cố hệ thống thao trường, bãi tập gắn với quản lý các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ. Phải tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, huấn luyện đúng đủ nội dung chương trình, thời gian quy định, đảm bảo quân số tham gia chất lượng cao, tham gia huấn luyện cao, gắn nhiệm vụ huấn luyện với diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn 100% đạt khá giỏi, các cơ quan đơn vị an toàn tuyệt đối, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mũi kết hợp trong huấn luyện, chấp hành nghiêm quy tắc, đảm bảo an toàn trong huấn luyện và luật giao thông đường bộ.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 1 đã biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong những năm huấn luyện vừa qua. Để lãnh đạo chỉ đạo nâng cao công tác huấn luyện, đồng chí đã chỉ ra vấn đề cốt lõi sau.
Để lãnh đạo chỉ đạo tốt nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện, vấn đề cốt lõi là phải nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.
Thời lệnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu đã trao bằng thi đua đơn vị vững mạnh toàn diện của Bộ Quốc phòng cho cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
tổ chức biên chế lực lượng vũ trang tỉnh bảo đảm tinh gọn đúng quy định, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo đúng chuyên môn chuyên ngành, phù hợp với năng lực trình độ, chú trọng ưu tiên cho các quân đội vừa làm nhiệm vụ huấn luyện và làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035, tích cực đổi mới và tổ chức phương pháp huấn luyện sát thực tế, gắn nhiệm vụ huấn luyện với phong trào thi đua quyết thắng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thường xuyên và tăng cường công tác kiểm tra quốc gia, hội thi hội thao, thực hiện tốt công tác rút kinh nghiệm, sơ tổng kết trong huấn luyện và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong huấn luyện cần phối hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, giáo dục pháp luật, chấp hành điều lệnh, tạm bước chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội.
Sau buổi lễ ra quân huấn luyện, các đại biểu đã được chứng kiến các màn trình diễn thể dục, võ thuật và thi đấu các môn thể thao, tham quan trưng bày bảng ảnh, sáng kiến cải tiến và vật chất, mô hình học cụ huấn luyện năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều điểm giao dịch của các công ty tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, chi tiêu của đa dạng đối tượng khách hàng. Không thể phủ nhận những tiện ích mà hoạt động của các công ty này mang lại. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, nếu người vay không tìm hiểu, nghiên cứu kỹ để lựa chọn hình thức và cách vay phù hợp, thì sẽ rất dễ phải trả mức lãi suất ngất ngưởng. Chẳng khác nào tín dụng đen. Phản ánh của cộng tác viên Thu Hằng.
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 8 công ty tài chính đủ điều kiện hoạt động gồm HD Saison, Home Credit, FE Credit, Jax, M Credit, Venture Finance, TFSVN và MAFC với 499 điểm giới thiệu dịch vụ. Các điểm giới thiệu này thường được đặt ngay tại các cửa hàng siêu thị như mô tô, điện máy, điện thoại. Để khách hàng biết đến sự có mặt của các điểm giao dịch này, ngay khi bước vào cửa hàng, người mua đã được nhân viên bán hàng giới thiệu về phương thức mua hàng trả góp. trong vai khách hàng muốn mua một máy giặt và một TV theo hình thức trả góp tại siêu thị Điện Máy Xanh nằm trên trục đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi được tư vấn viên của Công ty Tài chính Trách nhiệm Hữu hạn Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, FE Credit, giới thiệu. Với chiếc máy giặt trị giá 10 triệu 290 nghìn đồng, tôi chỉ cần trả trước tối thiểu 3 triệu đồng, số còn lại 7 triệu 290 nghìn đồng sẽ được vay trong vòng 6 tháng với lãi suất 0 đồng. Theo đó, mỗi tháng tôi chỉ phải trả 1 triệu 265 nghìn đồng, tổng 6 tháng trả 7 triệu 590 nghìn đồng. Như vậy, số tiền chênh lệch mà tôi phải trả cho công ty tài chính chỉ là 300 nghìn đồng. Theo giải thích của nhân viên tư vấn, 300 nghìn đồng này bao gồm phí thu hộ. Thay vì tôi phải chuyển khoản qua ngân hàng để trả nợ, thì trả trực tiếp tại các cửa hàng có điểm giao dịch của FE Credit và phí bảo hiểm tiền vay bằng 3% giá trị khoản vay. Để nếu người vay không có khả năng trả nợ, thì công ty bảo hiểm trả thay. Cũng theo nhân viên tư vấn, với khoản vay mua trả góp đồ điện máy gia dụng thì phí bảo hiểm tiền vay là không bắt buộc. Nhưng để được công ty phê duyệt hồ sơ thì việc khách hàng mua bảo hiểm sẽ dễ dàng hơn khi phê duyệt. Và với hai sản phẩm mua trả góp, tôi nên làm thành hai hồ sơ để vay của hai công ty tài chính khác nhau. Ngoài ra, tôi cũng được tư vấn viên của công ty tài chính ở đây giới thiệu về hình thức vay tín chấp qua SIM điện thoại Viettel, chứng minh thư nhân dân, hóa đơn thanh toán tiền điện hoặc qua bảng lương với mức lãi suất từ trên 4% đến trên 5% một tháng, tương đương 50 đến 60% một năm. Không có gói lãi suất 0% như đối với đồ điện máy, lãi suất tiền vay để mua xe máy được các nhân viên công ty tài chính giới thiệu là khá cao. Cụ thể, mức 1,19 hoặc 1,37% một tháng tùy công ty tài chính áp dụng đối với khoản vay tối đa 80% giá trị xe và 2% một tháng đối với khoản vay 100% giá trị xe. Giới thiệu mức lãi suất là thế, nhưng trên thực tế thì người vay lại phải trả cao hơn rất nhiều. Cụ thể, với số tiền 40 triệu đồng, vay 100% giá trị xe, nếu trả góp trong vòng 9 tháng, người vay sẽ phải trả 5 triệu 612 nghìn đồng một tháng. Như vậy, lãi suất được tính ra sẽ tương ứng là 5% một tháng, 60% một năm. Còn nếu vay tối đa 80% giá trị xe, thì lãi suất sẽ là 3,86% một tháng, 46,35% một năm. Lãi suất này bao gồm cả phí mua bảo hiểm 5% số tiền vay một năm. Tại sao mức lãi suất được cho là rất cao nhưng vẫn có nhiều người vay tại các công ty tài chính? Câu trả lời mà chúng tôi nhận được từ phía nhiều người vay đó chính là thủ tục vay tiền tại các công ty tài chính khá đơn giản. Chỉ cần chứng minh thư, sổ hộ khẩu, số điện thoại của người vay và hai số điện thoại của người thân. Trong khi đó, thời gian chờ để xét duyệt hồ sơ chỉ khoảng 10 đến 15 phút, lại không cần tài sản thế chấp. Còn với ngân hàng, người vay cần khá nhiều thủ tục, mất thời gian và phải có tài sản đảm bảo. Tìm hiểu sâu hơn, chúng tôi còn thấy có thêm những nguyên nhân khác, đó là sự thiếu hiểu biết, không có khả năng tính toán, nên người vay khi được thông báo mức lãi suất 1,19%, 1,37% hay 2% một tháng thì đều chỉ biết lấy lãi suất đó nhân với 12 để ra lãi suất năm là trên dưới 20%, vì thế nghĩ có thể chấp nhận được. Chỉ khi đã vay, hàng tháng phải trả một khoản tiền không hề nhỏ, cả gốc và lãi trong suốt quá trình vay, hoặc được người khác phân tích về lãi suất thực thì mới khóc dở, mếu dở. Nhiều người muốn trả trước nên đành phải chấp nhận bị phạt 5% trên tổng số tiền còn nợ. Được biết, theo số liệu thống kê của chính một số tổ chức tài chính, đối tượng vay chủ yếu của họ là những người có thu nhập trung bình thấp, muốn được đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhưng lại ngại làm thủ tục hoặc không đủ điều kiện để vay ngân hàng. Cụ thể, chiếm tới 50% người vay là công nhân lao động phổ thông, số còn lại là dân kinh doanh, văn phòng, nông dân, sinh viên. Theo ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, sở dĩ lãi suất cho vay của các tổ chức tài chính rất cao là bởi độ rủi ro lớn, do khách hàng không phải thế chấp tài sản. Trong trường hợp khách hàng chây ì không có khả năng trả nợ thì nguy cơ mất vốn là điều dễ hiểu. Thời gian qua, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh cũng đã tiến hành kiểm tra tại một số điểm giới thiệu của hai công ty tài chính. Qua đó đã yêu cầu, nhắc nhở nhân viên tư vấn cần phải phổ biến, giới thiệu đầy đủ với khách về lãi suất, các quy định kèm theo cùng những tình huống có thể xảy ra, để khách hàng có đầy đủ thông tin. Vì trên thực tế, nhân viên các điểm giao dịch này thường chỉ giới thiệu những gì có lợi nhất cho khách mà không hoặc ít nói về trách nhiệm, nghĩa vụ của người vay. Vì thế, ông Bùi Văn Khoa khuyến cáo mỗi người vay cần tự tìm hiểu, cân nhắc trước khi vay từ các công ty tài chính hay bất cứ tổ chức tài chính nào, để không bị động trước những tình huống ngoài mong muốn có thể xảy ra. Đặc biệt do thông tin về khách hàng của các công ty tài chính được cập nhật vào dữ liệu chung của Ngân hàng Nhà nước, nên cho dù khoản vay của khách hàng chỉ là một vài triệu đồng, nhưng nếu để chuyển sang nợ xấu, quá hạn, thì người đó sẽ mất cơ hội khi muốn tiếp cận nguồn vốn của các ngân hàng khi cần vay vốn, cho dù có tài sản đảm bảo. Ngoài ra cũng cần thông tin thêm, qua tìm hiểu của chúng tôi với một số người vay không trả nợ đúng hợp đồng, thì chỉ một vài ngày sau, họ sẽ liên tục bị một số người giới thiệu là của công ty tài chính nhắc nợ, đòi nợ, rồi khủng bố qua điện thoại. Nếu không trả thì hai người thân của người vay cũng sẽ bị gọi để nhờ tác động hoặc trả hộ. Nếu vẫn không trả sẽ có người tìm đến tận nhà để đòi, chẳng khác là mấy so với việc đòi nợ của xã hội đen như với tín dụng đen. Được biết, những đối tượng được đi đòi nợ thuê sẽ được công ty tài chính trả công bằng khoảng 40% số tiền đòi được. Không thể phủ nhận một số mặt tích cực mà các công ty tài chính đã và đang mang lại trong việc kích cầu đối với nhiều sản phẩm, nhất là đồ điện máy, góp phần kích thích tăng trưởng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, thì hoạt động của các công ty tài chính cũng bộc lộ không ít bất cập, hạn chế, cần sự quan tâm kiểm tra, giám sát hơn nữa của các ngành chức năng, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước. Thông qua bài viết này, chúng tôi muốn cung cấp cho mọi người dân, nhất là những người có nhu cầu vay vốn của các tổ chức tài chính, những thông tin cần thiết để từ đó mỗi người sẽ thấy được nên hay không nên vay, hoặc khi đã vay thì cần phải chuẩn bị cho việc trả nợ thế nào, làm gì để không bị có tên trong danh sách nợ xấu, tránh những thiệt thòi rủi ro có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hàng ngày vẫn luôn có những lương y chữa trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn, với họ cho đi mà không cần nhận lại. Lương y Dương Vui, hội viên Hội Đông y phường Quang Trung là một điển hình. Ghi nhận của cộng tác viên Đỗ Tùng.
Lương y Dương Minh Vui, sinh năm 1947, trong một gia đình có truyền thống ba đời, làm nghề bốc thuốc cứu người. Ngay từ nhỏ, ông đã yêu thích nghề y, nên rất ham học hỏi và say mê nghiên cứu các bài thuốc. Ông đã lĩnh hội được rất nhiều tinh hoa, những bài thuốc quý báu mà cha ông để phục vụ cho công tác chữa bệnh cứu người. Năm 1970, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông lên đường tham gia chiến trận và sau đó tiếp tục học lớp y tá quân đội, cứu giúp những anh em đồng chí. Năm 1978, trong trận tham gia giải phóng ở Campuchia, ông đã bị thương nặng và cắt mất một chân. Trở về địa phương sau 2 năm nằm viện, ông vẫn tiếp tục làm nghề bốc thuốc. Sau đó, ông đi học lớp nâng cao ngành đông y và được bầu làm phó chủ tịch chi hội nghiên cứu khoa học đông y tỉnh Thái Nguyên. Sau 10 năm tham gia công tác đông y tỉnh, ông được bầu làm phó chủ tịch hội đông y thành phố Thái Nguyên. Đến năm 2015, do tuổi cao vết thương cũ tái phát, ông không tham gia công tác hội, nhưng vẫn khám bệnh bốc thuốc. Lương y Dương Minh Vui chia sẻ.
Cái giai đoạn đầu, thời gian đấy, tôi còn sẵn sàng đến giúp đỡ gì có ích cho nước, có lợi cho các cháu, cố gắng làm được, không đem đến tôi được. Tôi sẵn sàng, bây giờ tôi còn đi xe máy được, tôi đem thuốc đến tận nhà, cứu chữa, được nhân dân rất mến mộ và cảm thấy như là một con người như thế này mà vẫn vì bệnh nhân một cách ân tình, không đòi. Nên những cái đấy là tạo cho bác thêm một cái niềm vui phấn khởi, đấy là những niềm vui và đấy là những quà tặng cho cuộc đời tôi. Tôi thấy mình sống là đúng là một thương binh tàn nhưng không phế.
Những năm qua, ông đã tiến hành khám điều trị, bốc thuốc kê đơn cho hàng nghìn bệnh nhân bằng phương pháp y học cổ truyền dân tộc như châm cứu, bấm huyệt, diện trần kết hợp xoa bóp. Có nhiều bệnh nhân tìm đến phòng khám của ông trong tình trạng bệnh rất nặng, tưởng chừng như không thể qua khỏi. Hoàn cảnh gia đình lại rất éo le, nhưng họ đều được lương y Dương Minh Vui chăm sóc tận tình mà không mang đến tiền bạc. Ông Nguyễn Chí Hùng, tổ 11, phường Tân Thịnh, bị thoát vị đĩa đệm. Trong thời gian điều trị, ông được lương y Dương Minh Vui tận tình khám chữa. Hiện nay, việc đi lại của ông đã dễ dàng. Ông Hùng cho biết thêm.
Thầy Vui trong lúc chữa bệnh, mang hết khả năng, tâm huyết. Nhưng cái lòng cuối cùng của thầy Vung ý là mong bệnh nhân khỏi bệnh và chi phí ít tốn kém nhất. Đấy là cái tấm lòng của người thầy thuốc bằng thật.
Nhận xét về lương y Dương Minh Vui, bà Dương Thị Duyên, Phó Chủ tịch Hội Đông y Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói.
Cũng nhiều năm ông làm Chủ tịch Hội Đông y Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Sau nhiều năm ông làm Chủ tịch Hội, luôn luôn là một thầy thuốc giỏi, người có nhiều đóng góp cho Hội Đông y Phường cũng như Hội Đông y thành phố Thái Nguyên. Ông có nhiều bài thuốc hay, có nhiều cây thuốc quý, ông giúp cho dân được rất nhiều. Và trong hội ông cũng có rất nhiều việc làm có ích cho hội đông y cũng như cho bệnh nhân trong toàn phường và tất cả các nơi bệnh nhân đã từng đến lấy thuốc của ông. Ông Dương Minh Vui tuy là một thương binh nặng nhưng thật sự là một người thầy thuốc giỏi.
Với những cống hiến của mình, ông được nhà nước trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng, Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng 4 bằng khen và được công nhận là thương binh tiêu biểu toàn quốc. Ông đã động viên đồng đội, đồng nghiệp phát huy truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, làm tốt công việc của một lương y, chữa bệnh phục vụ nhân dân. Đối với lương y Dương Minh Vui, phần thưởng lớn nhất của mình không phải là những tấm bằng khen, giấy khen mà ông đã nhận được, mà thực sự đó là những uy tín, niềm tin yêu của người bệnh đã dành cho ông suốt bao năm qua. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 1 ngày 2 tháng 3 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Nissan Thái Nguyên kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.